Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch toàn thể chư đại đức tăng trong hạ trường, kính thưa cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử hiện diện ngày hôm nay, bạch chư tôn đức, thưa toàn thể quý vị, hôm nay đứng trên pháp tòa, toàn thể chư tăng và Phật tử chúng ta chắc chắn rằng ai cũng nhận ra đây là một vị giảng sư rất tài giỏi và rất là quen thuộc với tất cả các Phật tử, mà hầu hết tất cả Phật tử ở trên đất nước Việt Nam hình chữ S và tất cả các Phật tử ở trên thế giới đều biết đến Đại Đức Giảng Sư qua các băng đĩa thầy giảng mà tất cả Phật tử đều rất là yêu thích. Thưa toàn thể đại chúng, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến cùng toàn thể đại chúng Đại Đức Giảng Sư Thích Thiện Thuận. Hôm nay Đại Đức đáp lại lời mời của ban tổ chức hạ trường quang lâm trở về nơi trường hạ chùa Hưng Phước để có thời pháp thoại với toàn thể đại chúng. Chúng tôi nghĩ rằng mặc dầu thời gian rất là ngắn ngủi, khoảng 1 tiếng 15 phút và 1 tiếng rưỡi đồng hồ, nhưng mà tin chắc rằng trong khoảng thời gian ngắn này, Đại Đức sẽ đem đến cho toàn thể đại chúng chúng ta một buổi chiều thật an lạc và hạnh phúc trong giáo pháp của Đức Phật A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch chư tôn thiện đức trong hạ trường Hưng Phước, thì nhận lời mời của ban chức sự cũng vội vàng, cho nên hôm nay chúng con có duyên đến đây để được thăm chư tôn đức, và đặc biệt là cũng tình cờ trùng với lại sinh hoạt của đạo tràng Bát Quan Trai. Thì lời đầu tiên chúng con xin được kính nguyện chư Phật gia hộ quý chư tôn đức được nhiều sức khỏe để có được những an lạc cao nhất trong 3 tháng tịnh tu, và chúc các vị Phật tử luôn an lành trong ánh hào quang của Đức Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa tất cả các vị Phật tử, thật ra thì thầy nghĩa thầy thương tình là thầy giới thiệu cho nó nổ vậy thôi, chứ đi ra đường có ai biết ai ở đâu. Hên lắm được mấy bác lớn tuổi ở đạo tràng này, khi chúng con tới nó kia thầy Thuận kìa, chiều nay thầy giảng ở đây hả, con nghe con cũng bớt cô đơn một chút. Cũng có người quen, Hôm nay thật sự là xin lỗi các vị Phật tử là thầy không có chuẩn bị tâm lý với lại ý tưởng để chia sẻ Phật pháp với lại các vị. Nghĩ rằng là chỉ tới để thăm chư tôn đức ở trong trường Hà và chia sẻ với lại quý ngài một vài ý tưởng nhỏ trên cái tinh thần giới luật của người học Phật thôi. Nhưng mà không ngờ thì có quý vị tới tham dự, cho nên là đành phải có một cái xu hướng khác một chút. Cho nên quý vị tham dự với tính cách của một người ủng hộ chánh pháp, hộ trì chánh pháp và chia sẻ với lại các thầy, các cô xuất gia tu học trong cái buổi sinh hoạt hôm nay. Cho nên các vị chỉ được nghe và được nhớ chứ không có được suy diễn. Các vị đồng ý không? Phải rào trước mới được chứ bằng không mà các vị nói thầy bỏ rơi là không có được. Cũng xin phép quý chư tôn đức cho chúng con trong khi trình bày thì cũng sẽ cũng có nói một vài điều nó gắn liền với cái tinh thần học của Phật tử tại gia. Thì hôm nay trong cái hạn hẹp của thời gian khoảng 90 phút, chúng con xin phép được trình bày với lại quý chư tôn đức một cái chủ đề rất là ngắn gọn, mang tính cách căn bản, đó là giới luật trong đạo Phật. Tại vì nó gồm cả xuất gia và tại gia, chứ lúc đầu chúng con chỉ xin phép được nói về vấn đề xuất gia thôi, tại có các Phật tử tại gia tham dự nữa, cho nên mở rộng một chút. Thì đa phần hễ mà nói tới giới luật thì các Phật tử tại gia là coi như là không dính líu gì tới giới luật của các thầy xuất gia hết. Lại có những cái thông tin rằng các vị cư sĩ Phật tử là không có được học luật của các thầy xuất gia, không được xem luật của các thầy xuất gia, phải không? Nó cũng có, nhưng mà nó có ở một cái góc nào thôi, chứ không phải là quý vị không biết luật. Không biết luật rồi các vị làm tới, thí dụ như đi cái sắn xả chạy vô phòng thầy trụ trì rồi hỏi làm sao, nói mấy thầy đó có dạy con đâu không biết. Có một lần cũng có một Phật tử đi tới chùa của chúng con, thưa quý thầy, rồi cái tự nhiên đi sọc xuống tuốt ở dưới cái thất của sư ông. Lúc đó sư ông bệnh thì chúng con ở đó chăm sóc, rồi ra hỏi làm sao mà có chuyện gì không mà đi xuống đây, có gặp các thầy tri khách chưa. Cái nói tụi con đi tới thì thăm thầy cần gì phải xin ai. Ta nói đâu có được, không có được phép. Cho dù bạn bè thân đi tới nhà, ta cũng phải gọi điện hẹn trước, phải không? Thân tình lắm thì mình tới mình cũng gõ cửa, mình hỏi có ở nhà không. Có đâu mà đi lọc sọc suốt. Mà quý vị biết hai người mặc xà lõn, hai vợ chồng xà lõn hết luôn. Ông chồng xà lõn không nói, bà vợ cũng xà lõn, mà cái chân thẹo không mắc gớm mà. Chúng ta nói đâu có được, không có được, phải xin phép các thầy. Nhất là thăm các vị tôn túc trưởng bối là phải xin phép các thầy, chứ không có được mà tự động đi vậy. Mấy thầy đâu có dạy con đâu à, mấy thầy còn cấm tụi con không được xem luật học luật mà. Nó không có, mấy thầy không có cấm, nhưng mà không có được xem với cái tinh thần như thế nào. Xem để học hỏi, để cùng hộ trì tam bảo, chứ không phải xem để chỉ trích. Mà đa phần các vị Phật tử tại gia xem thì nhìn thấy cái lỗi của các thầy, dù đó là những lỗi nhỏ nhưng nó lại biến thành những cái lớn hơn, đó là ngăn cản sự tinh tấn và niềm tin bất hoại của mình đối với Phật pháp. Chính vì lẽ đó mà các vị hạn chế để xem thôi, chứ chúng ta phải học. Thì thưa cùng tất cả Phật tử, kính bạch chư tôn đức, giới luật nó là nền tảng của Phật giáo, điều này chúng ta không có thể nào mà chối cãi được. Đối với là ba môn học, giới, định, tuệ, ba môn này giúp cho chúng ta có thể gạn trừ được tất cả những phiền não không còn nữa, cho nên nó được gọi là tam vô lậu học. Và giới là nền tảng đầu tiên nhất trong ba môn học này. Để chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của giới mà dường như Phật tử tại gia bỏ ngỏ, chỉ học pháp thôi chứ không có học giới, chỉ biết thọ tam quy, thọ năm giới là xong rồi, phải không mấy bác? Mình chỉ biết là thọ trì năm giới, thọ tam quy là xong. Ra không có đơn giản vậy đâu. Dù người tại gia thọ tam quy cùng với năm giới, nhưng mà cái cách hành trì của mình khi mình hiểu giới luật thì tam quy đó nó rất là quan trọng, và năm giới đó nó sẽ ảnh hưởng hoàn toàn tới đời sống giải thoát của mình. Dù tại gia, giới vẫn là nền tảng để giúp cho chúng ta gạn lọc được phiền não, cho nên nó đứng đầu trong ba môn vô lậu, gọi là tam vô lậu học, tức là ba môn học đó. để cắt đứt tất cả các lậu hoặc. Lậu hoặc thì tiếng Phạn đọc là Asava, tức là, xin lỗi, tiếng này tiếng tiếng Bali, tức là những cái phiền não, những cái thứ mà nó mê mờ ở trong tâm của mình vì lý do nào đó, chứ không hẳn mình ngu đâu nha, mình thông minh. Nhưng mà thí dụ như bây giờ nè, mình thích đeo hột sòn quá, mình bắt ông chồng cài ngày cài đêm, năm này qua tháng nọ làm sao cho có cái hột sòn mà đeo để mình chảnh thôi. Chứ đâu phải mình ngu đâu, tức là một chút đam mê, một chút thiếu tỉnh giác, thì cái đó nó sẽ gọi là hoặc. Hoặc tức là những mê mờ, những cái hiểu nó không đúng trên cái nguyên tắc của tuệ giải thoát, cho nên gọi đó là hoặc. Chúng ta đừng có hiểu sai lầm cái chữ hoặc này là ngu hoặc hay là mê muội, thật ra không có phải. Lầu là những cái nó còn rớt lại sau những cái, sau cái suy nghĩ của mình mà nó thiếu ánh sáng tuệ giác, cái đó gọi là lậu, tức là nó rơi lại những phiền não, và cái phiền não đó dẫn tới hệ quả tất yếu là trầm luân, là sanh tử. Mà để bắt đầu một cái cuộc hành trình mới, chúng ta gàn lọc những phiền não để chúng ta hướng tới đời sống tuệ giải thoát, thì giới là nền tảng. Thứ nhì là mới tới định, thứ ba là huệ. Cho nên trong luật học, các chú sa di học đó có câu rất là rõ, sa di luật giải: nhân giới sanh định, nhân định phát huệ. Tức là từ nơi giới mà sanh ra được định, từ định mà phát ra huệ. Cho nên Phật tử chúng ta tự nguyện quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới, tức là chúng ta nương tựa Tam Bảo và thực hành năm điều mà Đức Phật chỉ dạy. Đây là năm, chúng ta đừng có hiểu lầm giới là những cái điều răn cấm, không phải. Đây là năm quy chuẩn sống theo truyền thống của người học Phật ở bối cảnh tại gia, đó là năm giới. Những quy chuẩn này nó giúp cho mình có thể an định được tâm, bình yên trong đời sống và xây dựng nền tảng đạo đức cho mình, với cho những người thân của mình ở hiện tại và tương lai. Trên mặt lý thuyết thì giới giữ một cái vấn đề, một cái vị trí hết sức là quan trọng. Trong Tam Tạng Kinh Điển đó, thì quý thầy cũng như các Phật tử hay nghe nói là kinh luật luận, thì luật rất là chiếm một tạng trong ba tạng kinh điển. Và đặc biệt luật này chỉ có Đức Phật chế ra thôi, thì lát nữa chúng con sẽ nói rõ hơn. Còn kinh thì cũng từ Đức Phật nói ra chép lại, nhân luận tức là những lời giảng của các vị thánh đệ tử hoặc chả là các vị tổ sau này giải thích rõ về nghĩa kinh, thì chúng ta tạm gọi là luận. Về mặt lý thuyết thì nó là một trong ba tạng kinh điển, nhưng về mặt thực hành thì giới đóng một vai trò hoàn toàn làm hưng thịnh Phật giáo và thanh lọc đời sống của từng cá nhân một để giúp phát triển tăng đoàn ổn định. Về mặt thực hành thì chúng ta thực hành giới, chứ chúng ta ít có thực hành pháp. Tại vì giới là căn bản, thì từ giới đó chúng ta mới có thể vận dụng trí mà chúng ta thực hành pháp, cho nên nó mới có đạo cộng giới và định cộng giới. Thì lát nữa chúng con xin phép nói thêm một chút về phần này. Một người muốn xuất gia đi tu thì trước hết mình cũng phải là một Phật tử tại gia, và sau đó thì phải lập hạnh vào trong chùa làm tịnh hạnh nhân, tức là một cái người mà giữ hạnh thanh tịnh, thân còn tại gia nhưng mà tâm đã thực hành giống như người xuất gia, gọi là tịnh hạnh nhân, cũng thọ trì năm giới. Nhưng mà nó khác ở chỗ cái giới thứ ba. Giới thứ ba thì ở tại gia Phật cấm tà dâm, nhưng mà tịnh hạnh nhân là đoạn hẳn dâm dục. Nó chỉ khác một chút như thế. Rồi sau đó cũng phải xuất gia. Xuất gia tức là thế phát và thọ trì 10 sa di giới thì mới được gọi là xuất gia. Hồi nào tới giờ mình có một cái nói nó quen thuộc đó, là thí dụ như chú đó xuất gia, nhưng mà thực sự nó không đúng nghĩa xuất gia. Đối với là nguyên thủy thì nó khác. Theraveda tức là vừa thế phát xong là mình trao 10 giới liền. Hoặc giả là theo các cái thiền viện của Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Thanh Từ đó, tức là thế phát xong là truyền 10 giới thì đó mới đúng nghĩa xuất gia. Còn đa phần theo Bắc truyền của chúng ta là vào chùa thế phát rồi các chú vẫn tiếp tục tu cái hạnh đó, chưa được truyền 10 giới đâu, cho nên cũng được gọi là sa di. Nhưng mà sa di này gọi là sa di hình động,
tức là hình tướng giống Sa Di nhưng mà giới thì nó không có đồng. Chính thức thọ 10 giới Sa Di thì mới được gọi là xuất gia. Thì sau thời gian thọ Sa Di và Sa Di ni giới thì tùy theo cái căn tánh và cái phẩm hạnh của các vị đó mà vị bổn sư mới cho thọ giới tiếp theo. Bên tăng thì thọ cụ túc giới, tức là thọ giới tỳ kheo, còn bên ni thì phải thọ thức so 2 năm làm học chúng. Trong 2 năm nó để trắc nghiệm lại, tại vì nó có những cái vấn đề nó xảy ra thời Đức Phật. Thì ở đây nó không phải là cái trường hạ ni, cũng không phải là mấy cô sẽ làm ni cô, cho nên xin phép không có nói cái phần này. Cái đó là giới học nữ, để 2 năm đó để trắc nghiệm lại các vị đó trước khi trở thành người ở trong chúng trung tôn thọ tỳ kheo giới. Mặc dù quan trọng như vậy, nhưng mà thật sự chúng con thấy đấy, giới luật học ít được đề cập hay là trình bày. Mặc dù nó rất là căn bản, rất là quan trọng, nhưng mà trong một cái khóa học nào mà chúng ta tăng cái giờ giới học hay luật học lên là chúng ta học nó mệt. Tại vì cái môn giới nó khô khan. Chúng con nhớ hồi xưa học có cụ Hòa Thượng Thanh Kiểm dạy, rồi có Hòa Thượng Minh Thành, có Hòa Thượng Thiện Thông, những gì đó chúng con được học luật với các vị đó, thì chúng con thấy nó cũng khô, mặc dù là các vị đó dạy rất là hay, nhưng mà học không nổi. Tại vì cái tinh thần của giới, của luật nó khô vô cùng, nói cái gì cũng là nguyên tắc, và mình không có được suy nghĩ thêm. Phải dùng thêm một cái câu là y giáo phụng hành, tức là phủ đầu mình vậy đó. Hồi nhỏ mình phải luôn nghe theo những cái điều đó, mình không có dám suy nghĩ thêm, cũng không dám thắc mắc. Thắc mắc những điều không đúng rồi sợ nó bị sai, rồi mình bị các vị lớn la rầy thì nó cũng không có đúng. Sau này thì chúng con có điều kiện được tham khảo thêm từ Hòa Thượng Minh Thông dạy luật, thì chúng con thấy nó lại nhẹ hơn trong cái cách trình bày và nó thoáng hơn thôi. Chứ còn có lần chúng con ra Huế thì thấy Hòa Thượng Giới Hương dạy cũng khó, khó lắm. Dạy cầm quyển luật chữ Nho ra đọc một câu, rồi dịch ra rồi giải thích. Cứ như thế mà trời, mình ngồi dưới mình nhập định luôn. Tức là nó dễ ngủ lắm. Cứ Hòa Thượng lật quyển sách ra đọc cái âm chữ Hán, mà mình là không giỏi chữ Hán là mình nghe không kịp, mình theo dõi không có kịp, mặc dù có phát cái bổn ra. Tại vì nó khô khan quá, nó không có thu hút được cái sự nghe. Đa số Phật tử thì giới luật thuộc về cái lãnh vực riêng của các vị xuất gia tu hành, cho nên nó thành một cái điều trở nên thiêng liêng vô cùng đối với Phật tử tại gia. Cho nên đụng tới chuyện gì nói đây là chuyện của chư tăng. Thì hôm nay chúng con xin phép được trình bày một số vấn đề nó liên quan tới giới luật học, mà chúng con nghĩ rằng nó cũng cung cấp thêm thông tin cho quý chư tôn đức đối với lại các chú Sa Di, những cái vị tân học tỳ kheo, có thể những điều này chưa có tường lãm, nhưng mà đối với các vị trưởng bối lớn hơn thì chúng con cũng xin phép quý ngài quan hỷ. Thứ nhất, chắc có lẽ là chúng ta thường hay lầm lẫn vấn đề giới và luật. Ở trong chùa đó là giới riêng và luật riêng, cho nên phần đầu tiên hết chúng con xin phép được trình bày về cái ý nghĩa của giới và luật, tức là nó khác nhau, nó không có giống nhau. Hai cái này là khác. Quý vị Phật tử thường hay gắn liền giới với luật với nhau, phải không? Hay nói giới luật, nhưng mà thực ra giới là khác và luật là hoàn toàn khác, chứ nó không có giống nhau, mà chúng ta thường gọi chung là giới luật. Thứ nhất, chữ giới là nó được dịch nghĩa từ chữ sila. Sila đó Trung Quốc mới dịch âm là thi la. Hồi nhỏ chúng con đi học á, khi nhớ Hòa Thượng Thích Đồng Huy, cố Hòa Thượng Thích Đồng Huy dạy luật cho chúng con học, Hòa Thượng cũng nói thi la. Thì ở dưới này lúc đó chúng con là Sa Di, chúng con nói thi la chắc là thi hét, tức là la hét á. Đó mình không có biết, ngu vậy đó. Nói thi la là thi hét, Hòa Thượng phạt cho. Cái mình mới thấy là mình nói nó đâu có sai. Thi la là thi hét, nhưng mà cái chữ thi la là người ta phiên âm, người Trung Quốc phiên âm từ chữ sila của tiếng Phạn, tức là có nghĩa là đạo đức. Nói chung về các phạm trù đạo đức thì chúng ta gọi là sila, tức là giới. Đồng thời những nó cũng là những phép tắc đặt ra để cho đệ tử của Đức Phật gồm có hai chúng, xuất gia và tại gia, thực hành theo đó. Quan trọng là thực hành, tức là giữ gìn và thực hành, gọi là thọ trì đó. Tức là một số nguyên tắc để chúng ta thực tập theo. Cái đó gọi là giới. Còn luật thì tiếng Phạn đọc là Vinaya. Người Trung Hoa mới phiên âm chữ Vinaya này là Tỳ Nại Gia. Cho nên chúng ta thấy giới và luật khác nhau. Thì luật này tức là những cái kỷ luật. Chúng ta thấy giới tức là những cái phạm trù về đạo đức nói chung của người học Phật, xuất gia và tại gia. Còn luật tức là những nguyên tắc về kỷ luật. Đây là những phép tắc hay là những phương thức được quy định trong sinh hoạt của tăng đoàn và được ghi lại ở trong luật tạng. Thí dụ, tới cái ngày mà chư tăng nhóm họp lại để tụng giới thì bắt buộc phải có những yếu tố gì? Dạ, trong này quy định hẳn hồi, thì cái đó gọi là luật. Ví dụ bây giờ mình tới mình làm một cái chùa, một cái vùng đất hoang đi, thì đầu tiên nhất là phải kiết tịnh trụ, tức là phải kiết cái chỗ nào để làm cái bếp. Đó gọi là luật. Chứ mình không có làm chánh điện trước, mà phải làm cái chỗ để làm cái nhà bếp, quy định cái chỗ đó ở cái góc nào, ở cái hướng nào. Nó là như thế. Thí dụ như một cái tòng lâm thì phải nó có bao nhiêu cơ sở chỗ nào, căn cứ trên bách trượng thanh quy, thì những cái điều đó nó có ghi lại, thì cái đó gọi là luật. À, chẳng hạn như chư tăng mà bây giờ trong chúng đây có một thầy mà phạm, thì trong chư tỳ kheo phải nhóm lại và có mặt thầy đó và cử tội, tức là thầy đó phải nêu ra cho được cái tội của mình với cái tâm của cái thầy đó ra làm sao, và cái số người để tham dự trong cái phiên họp, mình nói đơn giản là như thế đi, để cử tội là bao nhiêu người, tùy theo cái mức độ tội. Rồi sau khi cử tội xuất tội xong sẽ đưa ra một cái phương án để giải quyết, và giải quyết thời gian bao lâu và hội đủ những yếu tố nào, và sau đó mới chấp nhận cho cái thầy đó sám hối xuất tội, thì cái đó được gọi là luật chứ không thể gọi là giới. Cái đó gọi là luật, tức là luật nó hẳn hồi những cái phương thức và những cách thức để tổ chức nhằm quy định một số vấn đề về đời sống sinh hoạt của chư tăng, đa phần là chư tăng, chứ còn Phật tử thì nó không có luật nhiều. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rõ ràng giới và luật nó khác nhau, nó không có giống nhau.
Thì Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, chúng con nhớ có một lần Hòa Thượng đi khai thị cho giới tử ở Tòng Lâm, giới đàn năm 93, thì Hòa Thượng nói rất là hay, giữa giới với luật nó có sự liên đới với nhau. Tức là giới đó thì được gọi là dược tánh, còn luật thì gọi là dược liệu. Tức là hai cái đó nó phối hợp với nhau, dược tánh và dược liệu, tức là cái tánh thuốc, tức là cái bản chất đó của thuốc. Cái đó gọi là dược tánh, tức là nó sẽ làm cái gì. Còn dược liệu là cái loại chất liệu của nó, gọi là dược liệu. Cho nên giới và luật hỗ tương với nhau để duy trì cho tất cả mọi sinh hoạt trong thiền môn của chư tăng. Đây mới là cái chính, còn tại gia thì không phải là đối tượng chính. Từ lúc mà khi vào chùa bái sư phụ mình, cách thức như thế nào, và thậm chí khi thưa thỉnh ở trên quán đường, cách thưa ra làm sao, rồi bạch, rồi khải, rồi thỉnh, vân vân, cho tới đi ra ngoài ôm bình bát đi khất thực, nó có nguyên tắc hết. Thì tất cả những cái đó gọi là luật chứ không thể gọi là giới. Rồi cách nói năng với Phật tử, cách tiếp xúc với Phật tử, rồi tới cách tiếp xúc với nhau thì đều có quy định rất là rõ. Cái đó là luật chứ không gọi là giới. Cho nên giới nó có nghĩa rộng hơn, nó là những nguyên tắc tổng quát, trong khi luật nó chỉ có tính chất thực tiễn. Tức là giới thì nó tổng quát, nhưng luật là thực tiễn từng phần một. Thí dụ như cái ông thầy này bệnh, ông biết ông sắp chết, khổ nổi, tiền nhiều quá không biết làm sao, thì Đức Phật cũng có chế ra những vấn đề giải quyết cho cái ông thầy này. Đó. Ông để lại cho ai khi ông tỉnh táo, còn nếu như ông không tỉnh táo, ông chết bất tử, phải giải quyết như thế nào và cách thức giải quyết như thế nào, thì chúng ta học những cái phép yết ma đó,
chắc là quý thầy có học rồi biết, yết ma đó gọi là yết ma phân định. Thí dụ như bây giờ con chết đi, mà con chưa có để di chúc lại, con chưa có làm gì hết, thì cái tài sản của con để lại đó nó thuộc 10 phương tăng, ai tới lấy cũng được hết á. Nhưng mà nếu chư tăng ở đó nhóm lại, tác pháp yết ma phân định, chia phần tài sản này cho ai, phần này cho ai, phần này cho ai, thì lúc bây giờ 10 phương tăng không có ai được chọt vô. Thế cái đó cũng có luật Đức Phật chế, yết ma phân định rất là rõ ràng. Cái này thuộc về luật. Xin lỗi quý vị Phật tử nghe này có khô khan không? Để tìm hiểu thêm mà thầy biết quý vị muốn biết lắm. Biết thì bắt dò mấy ông thầy chứ làm gì, phải không? Cho nên quý vị chỉ được nghe và nhớ để hỗ trợ chánh pháp, ha, giúp các thầy hoàn trì chánh pháp, chứ không được dòm ngó mấy ông thầy đó làm có được đó nha. Cái đó nó thuộc về luật, tất cả nó đều có quy định rất là hẳn hòi. Khi nằm ngủ ngồi dậy phải làm cái gì đầu tiên, và bước chân xuống phải làm cái gì đầu tiên, hoặc giả đi cạo tóc cho tới đi rửa tay, rửa mặt, cắt móng tay vân vân, nó cũng có những cách thức. Cái đó gọi là luật, rõ lắm. Nhưng mà đúng là khi mình vô chùa mình học mấy cái đó đó mới thấy là mình còn hơn cả những cái người con mà Đức Phật mà thương xót mình, dạy từ ly từ tí, từ cách ăn, cách nói, cách mặc vân vân. Nhưng mà mình ảnh hưởng cái thiền, tức là không có trụ tướng, chỉ dụng tâm thôi. Cho nên vô tình lâu ngày nó hình thành một cái thói quen xấu, chúng ta quên đi luật lệ phép tắc. Vì chính mình thô tháo cho nên nhờ những cái luật này mới đưa mình vô một cái khuôn phép. Từ chỗ đó mình bắt đầu mới luyện tâm được. Đằng này mình tưởng mình là sắp bước lên tòa sen hạt sẹt hào quang rồi, làm tổ rồi, cho nên là mình bỏ qua những cái luật nghi nhỏ nhỏ này. Cho nên ngài Đại Viên mới nhắc nhở đó: bất tồn ta ta quy tắc, tiểu tiểu quay nghi, tương hà túc liễm hậu côn, tân học vô nhân phóng hiệu. Tức là những người thô tháo quá, bỏ chuyện này cho là không cần thiết đối với đời tu, thì không còn chút quay nghi, không còn một ít phép tắc nào. Lấy gì để nhắc nhở đàn em, kẻ mới học, nương vào đâu để mà bắt chước? Là do một số người tập theo cái tư tưởng thiền, mà thiền đốn ngộ đó thì không cần cái hình thức, mà không biết có phải là thành thiền sư không. Nhưng mà ở ngoài mặt thì nhìn thấy sao nó ngộ quá, chúng con thì cũng không có dám nói, chúng con thấy có nhiều gì ngộ lắm, làm nhiều điều mà mình không biết sao mình không dám nói, tại các vị đó cũng lớn rồi đó. Thì không biết tu có pháp gì, nhưng mà đối với cái giới trẻ chúng con thì chúng con cảm thấy mình học không được, không bắt chước được. Có nhiều cái rất tế nhị, thì ở đây chúng con nghĩ chắc với thầy hiểu. Nói không được, nói mấy ông cụ chửi mình chết. Thì bây giờ giới lực được phân ra như thế nào, thì chúng con xin đại khái trình bày một vài vấn đề sự phân chia giới lực. Thứ nhất, chúng ta thấy giới lực nó có chia ra những cách như sau: một là biệt giải thoát, hay còn gọi là, còn chia riêng ra là đạo cộng giới hay là định cộng giới. Sở dĩ mà giới luật mà được gọi là biệt giải thoát là tại vì sao? Là tại vì nếu như một giới đó mà chúng ta giữ, thì chúng ta sẽ giải thoát những cái nghiệp chiêu cảm từ cái điều mà chúng ta giữ được. Thiện thì nó tăng trưởng, mà ác thì nó bớt đi, tại nó ngăn chặn những cái ác, nó có thể tăng trưởng thêm những cái thiện. Cho nên hãy giữ giới nào thì chúng ta thoát được những cái khổ đau do những cái nhân mà mình đã gây ra, cho nên gọi là biệt giải thoát. Nhưng mà cái chữ biệt giải thoát này đó là nó phiên âm từ, xin lỗi, nó dịch nghĩa từ cái chữ Patimokkha. Thì Pati tức là hướng về, Mokkha tức là giải thoát. Thì Patimokkha đó người Trung Hoa mới dịch là Ba La Đề Mộc So. Mới dịch âm từ chữ Patimokkha này là Ba La Đề Mộc So. Pati tức là hướng về, chữ Mokkha là giải thoát, tức là hướng về sự giải thoát. Thì dịch nghĩa từ chữ Patimokkha này đó chúng ta gọi là biệt giải thoát, hay là hướng về sự giải thoát. Đây là những giới mà nằm trong lục tạng chúng ta đã từng học đó. Hoàn toàn đây là từng giới một chúng ta học, được áp dụng cho đời sống của người xuất gia. Trong đó có năm chúng, đó là sa di, sa di ni, thức so, tỳ kheo và tỳ kheo ni. Nhưng mà đặc biệt là chỉ có tỳ kheo và tỳ kheo ni thôi. Đó là hai chúng quan trọng nhất mà Đức Phật đề cập từ đó cho tới bây giờ, không thêm không bớt. Quý vị nhớ, cái giới này là không thêm không bớt, dành riêng cho chúng tỳ kheo về tỳ kheo ni. từ thời Đức Phật cho đến tận ngày hôm nay. Cho nên gọi là biệt giải thoát là như thế. Hãy giữ giới nào thì chúng ta được lợi ích và giải thoát của giới đó. Nó y như luật nhân quả vậy, nhân nào thì được quả đó thôi. Thì có hai trường hợp không cần phải thọ giới vẫn gọi là tỳ kheo, tại vì nhất định là chúng ta phải qua chư tăng bạch một lần và yết ma ba lần, gọi là bạch tứ yết ma thì mới thọ được giới tỳ kheo, mới truyền được giới tỳ kheo. Nhưng mà có hai loại thì tỳ kheo không cần thọ giới nhưng mà tu tập vẫn thành tựu được thánh đạo. Thứ nhất là thiện lai tỳ kheo, tức là các thầy tỳ kheo này mà có duyên trước khi xuất gia là gặp Đức Phật. Đức Phật thời đó là chưa có chế giới, 12 năm đầu sau khi Đức Phật thành đạo chưa có chế giới. Thì trong 12 năm này thì các vị này có duyên gặp Đức Phật, căn cơ chín muồi, và Đức Phật gọi các vị đó là thiện lai tỳ kheo, thì các vị đó thành tướng tỳ kheo và râu tóc tự rụng, cái đó gọi là tu phát tự lạc, và áo trên người mặc bỗng dưng biến thành pháp phục tỳ kheo, cái đó gọi là y pháp cụ túc. Quý vị Phật tử có đọc một số kinh đó, thấy có những vị tỳ kheo lớn mà khi Đức Phật thế độ đó, Đức Phật nhận vào nói là thiện lai tỳ kheo, thì tự nhiên tóc râu rụng xuống và áo mặc ở trên mình đây, đồ trang phục đó nó biến thành ca sa, thì cái đó gọi là tu phát tự lạc y pháp cụ túc. Những vị này dốc tâm tu tập cho nên được thành tựu, nên cái tướng của tỳ kheo và giới của tỳ kheo vẫn giải thoát. Và thứ hai gọi là phá kiết sử tỳ kheo, tức là những người không cần thọ giới mà tu hành chứng ngộ, mà trong kinh chúng ta hay thấy gọi là kiến đế tỳ kheo. Kiến ở đây không phải là thấy đâu, chữ kiến tức là chứng ngộ đó, đế tức là chân lý, tức là sự chắc thật, tức là thấy được chắc thật, mà những cái nguyên lý chắc thật và đoạn trừ được phiền não và không bị những phiền não chi phối, đó gọi là đoạn kiết sử. Thì loại tỳ kheo này gọi là phá kiết sử tỳ kheo, tức là không cần thọ giới họ vẫn thành tựu được, vì họ trở thành bậc thánh, họ dứt mọi kiết sử, dứt hết lậu hoặc và chứng quả thánh. Trường hợp này hiếm lắm, đó là những cái người mà tu tập trên hai nguyên tắc, đó là đạo cộng giới và định cộng giới. Đạo tức là hướng về trí tuệ, tức là giới lực được thành tựu trên nền tảng của trí tuệ. Còn định cộng giới là giới luật được hình thành trên nền tảng của thiền định. Đạo cộng giới tức là những người tu hành về những cái phép quán, trí tuệ, quán tứ đế, quán vô ngã, quán vô thường, quán duyên sanh, quán cái gì đó mà họ phát sinh được trí tuệ, rồi họ thành tựu được cái giới, cái đó gọi là đạo cộng giới. Trường hợp thứ hai tức là nhờ thiền định mà thành tựu được giới, tại vì lúc nào ta cũng an trú trong đại định, thì cái đó gọi là định cộng giới, tức là đạt được cái mức tâm vô lậu, pháp nhãn thanh tịnh, không tu giới mà ngộ đạo. Thì trường hợp này gọi chung đó là những cái bậc mà không cần thọ giới mà tu tập thành tựu được giới, thành tựu được cái sự giải thoát và đoạn trừ phiền não. Ngoài ra giới luật còn chia theo hai kiểu là giới chung và giới riêng. Giới chung gọi là biệt giới, giới riêng gọi là thông giới. Thí dụ như tại gia thì có hai loại giới riêng, đó là ngũ giới và bát giới, tức là năm giới của người cư sĩ tại gia, và kèm theo ba giới nữa khi chúng ta thọ bát quan trai giới là tám giới. Giới đó là chỉ có người tại gia thọ thôi, người xuất gia không có thọ. Rồi sa di thì có 10 giới, khi xuất gia thọ giới sa di là 10 giới. Thì các thầy tỳ kheo thì 250 giới, còn các cô sư cô thì kheo ni là 348 giới. Nhưng mà theo Theraveda, tức là nguyên thủy Phật giáo, thì tỳ kheo ni tới 311 giới và thầy tỳ kheo là 227 giới. Thì những giới này là những phần giới riêng, hãy chúng nào thì thọ giới đó, cho nên gọi là biệt giới. Nhưng mà xin hỏi các vị Phật tử là tam quy nó có thuộc về giới không? Tam quy thuộc về giới không? Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng có thuộc về giới không? Có không? Căn cứ vào đâu mà nói tam quy là giới? Không biết. Nó vẫn là giới đó. Tức là hướng về sự thánh thiện hoàn toàn Phật, Pháp và Tăng để tự răn nhắc mình không nương tựa vào những con đường không dẫn tới tuệ giải thoát, mà chúng ta hay quen gọi là, tức là không có nương vào tà sư ngoại đạo. Đó. Cho nên tam quy ở góc độ này vẫn là giới. Thì những cái giới chung là nam nữ cư sĩ tại gia cùng với lại người xuất gia thọ chung được, cái đó gọi là thông giới. Chỉ có một loại thôi, đó là Bồ Tát giới. Tức là giới Bồ Tát thì người tại gia và người xuất gia ai cũng có thể thọ được bình đẳng như nhau. Cư sĩ hay tăng sĩ, già trẻ, cơ thể khỏe mạnh hay bệnh tật, khuyết tật gì đều có thể vào thọ giới này được hết. Bệnh nặng, bệnh nhẹ, bệnh gì cũng có thể thọ được hết, miễn làm sao nghe, hiểu và phát được tâm Bồ Đề. Thì giới đó gọi là thông giới, tức là giới chung. Chứ còn giới xuất gia thì có một số người không thọ được. Thí dụ bị bệnh truyền nhiễm là không có được xuất gia nè. Đó. Bị dị tật hoặc là thiếu các căn thì đâu có được xuất gia đâu, chỉ được ở tại gia thôi, thọ giới tại gia thôi. Còn nếu như lớn tuổi thì xuất gia cũng chỉ được thọ sa di hoặc sa di ni thôi, chứ không có được thọ giới tỳ kheo hoặc là tỳ kheo ni. Thì cái đó gọi là biệt giới. Còn thông giới là giới chung, miễn làm sao giới đó mình nghe rồi mình hiểu, mình hiểu xong mình phát được tâm Bồ Đề để mình hành trì. Cho nên giới đó gọi là thông giới, tức là giới chung hết. Ngoài ra giới nó còn chia ra làm hai loại là giới tánh và giới tướng. Thì giới tánh nó thuộc về đạo đức tự nhiên. Giới tướng thì chúng ta còn gọi là già giới, tức là có cái hình tướng rồi mình mới nó có giới. Giới tánh là những cái này nó thuộc về đạo đức tự nhiên, nó có tính chất là phổ biến. Ví dụ như giết người, nói dối hay là ăn cắp đều xem là tội lỗi. Bây giờ anh không xuất gia, anh không theo Phật giáo, đối với luân lý bình thường cái này nó cũng là vi phạm, phải không? Thì cái đó nó thuộc về cái luân lý đạo đức, thể mình sanh ra là nó có liền. Cái tham, cho nên phải diệt trừ tâm tham bằng cách nào, sân diệt trừ sân bằng cách nào, nó gắn liền với cái nghiệp của mình từ đời trước dẫn tới tái sinh đời này, rồi nó sẽ tái sinh đời sau. Cho nên nó được gọi là tánh giới. Còn tướng giới là mình đẻ ra rồi mình mới thọ giới đó, mới có tướng. Thí dụ như giới uống rượu, giới thứ năm là sanh ra cái thân mình lớn lên thì bắt đầu mình mới bài đặt bài điều, nó uống cái này uống cái kia rồi hút chết này kia, nó mới có giới. Còn những cái giới sau đó, quý vị thấy trong bốn giới sau của tám giới bát quan trai đó, là nó có tướng mình rồi, bắt đầu mình mới phát sinh những cái giới, tức là thích đeo trang sức hay là thích ca múa hát sướng dần dần, thì cái đó có tướng hình tướng ra rồi nó mới có điều giới đó. Thì giới người ta chia hai loại như thế, tánh giới và tướng giới, để mình phân biệt được cái giới tánh nó mới là cái cội gốc đạo đức của đời tu chúng ta, dù tại gia hay tại gia nhất định phải giữ cái này. Còn tướng thì có hình tướng nó mới có ra những cái sai phạm, cho nên mới có giới đó. Nhưng mà theo quý vị nghĩ, giữa giới tánh với giới tướng, giới nào dễ giữ hơn? Đúng, giới tướng dễ giữ hả? Khó giữ. Giới tướng khó giữ lắm. Thí dụ như cái giới mà không được ca múa hát sướng và cố đi xem nghe. Thỉnh thoảng đây chúng tôi còn hát, cũng hát nghiêu nga mà hát không câu nào ra câu nào, nhớ chực lại trời đất ơi, mình bị cấm không có ra hát. Thí dụ như là cái giới mà không được đeo tràng hoa hay ướp nước hoa thoa hương phấn sáp vào người. Cái giới này tức là không có được điệu đó, không có được đeo trang sức, không có được tưới nước hoa đồ này kia cái nọ. Tại vì mình tu hành thì mình biết ngay, nếu mình hôi là do cái nghiệp nhân của mình đời trước là hay chê bai người này người khác cho nên mắc quả báo, bây giờ nó hôi. Nó có mấy lần chúng con đi xa, ngồi kế hai bên hai thằng Mỹ đen, trời ơi nó nghẹt thở gần chết, nó có cái mùi lạ lắm mà không dám khởi tâm lên, mình sợ sao nó mắc quả báo mình hôi giống nó. Nó ăn củ hành nhiều quá, cái người nó tót ra cái mùi hôi rồi nó trộn với cà ri đó, hôi chịu không nổi. Mình mà con năn nỉ hai đứa ngồi bên năn nỉ, bây giờ cho tao ra ngoài đi, tao ngồi ở trong tao chịu không nổi. Nó cũng không chịu, nó nguyên tắc lắm, ngồi đúng cái số ghế trên máy bay thôi, nó không dời đó. Mà cái thằng quỷ ở trong mắc cái nghiệp gì, nó đi ra ngoài, nó đi vệ sinh liên tục là mình cũng không nghĩ được. Mà mình nói thôi bây giờ mình ra ngoài, mình ngồi cho tao vô trong luôn, nó cũng không chịu. Mình biết ngay là cái nghiệp. cái nghiệp của mình nó bị vướng hai cái này, là đời trước mình cũng hay chê người ta hôi, trên đời này cho kẹp hai cái người hôi cho mày biết mặt, mà không dám khởi ý nha quý vị, sợ mắc quả báo. Mình khởi cái tâm lên là nó tạo nghiệp rồi. Hễ mà có dụng tâm thì nó có tạo tác, có tạo tác thì nó thành nghiệp, cái đó gọi là karma. Có những cái nó không có dụng tâm, thí dụ như mình ngủ mình nằm mơ, mình làm này làm kia nó không có tâm, mình đá trúng cái người bên cạnh, họ có thể họ gãy răng gãy tay chứ không phải tạo nghiệp, tại vì nằm mơ mình đá thôi. Đó, cái đó nó không có cái dụng ý, nó không có tạo thành nghiệp. Thì cái giới tướng quý vị biết khó giữ, nó không phải là cái nền tảng để gây ra tội lỗi, nhưng mà khó giữ lắm, rất là khó giữ. Không có được nhận, không được cầm giữ vàng bạc châu báu. Cái mục đích của cái giới này tức là ngăn chặn cái tâm tâm tham đắm của mình chấp trước vào những cái đồ đó, cho dù mình đeo đồ mũ đồ giả cũng vậy thôi, chứ đừng nói đồ thiệt đồ giả gì cũng vậy, nói chung là đồ trang sức. Không được ngồi nằm giường cao tốt rộng lớn vì sợ móng tâm ưa thích mà tổn phước. Cái đó mới là cái chính, là sợ tổn phước. Do mình ưa thích, từ từ mình sẽ bị tham đắm, mình đắm nhiễm lúc nào không hay. Cho nên các giới này tuy rằng nó có cái thân tướng này ra rồi Đức Phật mới chế, nhưng mà quý vị biết những cái đó nó gắn liền với cái sinh hoạt hàng ngày của mình. Thì chúng con nghĩ cái này mình không có nói nhiều, chư tăng mình là cái người hiểu rõ ngay hết. Thời gian rồi mình cũng bị đắm nhiễm, cũng bị kẹt. Đó, mình tới ở một cái chùa mà nó đầy đủ tiện nghi, tự nhiên mình cũng cảm thấy nó dễ chịu hơn một cái chùa mà trời ơi điện nó tắt lên tắt xuống, nó không có điện, là bệnh mà phải đi mấy tiếng đồng hồ mới tới bác sĩ thì thôi, kiểu đó chết sướng hơn, phải không? Nó dần dần rồi mình không có ra khỏi trần lao, không thoát khỏi lưới ái, nó bị sanh tâm đắm nhiễm là như vậy đó. Cho nên giới tánh giới tướng, quý vị biết giới tánh nó quan trọng nhưng nó dễ giữ, sát đạo dâm vọng dễ giữ. Còn giới tướng này nó nhẹ hiệu bên ngoài da, ngoài bên ngoài này thôi, nhưng mà đụng đâu là dính đó, đụng đâu là kẹt đó thôi. Giới tướng gọi là già giới đó, tức là giới mà nó mang theo hai cái ý nghĩa, đó là ngăn cái sự cơ hiềm của thế gian, chê bai dị nghị của người đời. Đó, cái thứ hai là ngăn cái sự phạm trọng giới, giới già, chúng ta hay còn gọi là giới giá, giá giới đó, tánh giới và giá giới, nhưng đúng là chúng ta đọc là già. Cái chữ đó là giới già, tức là để ngăn chặn cái sự cơ hiềm. Thí dụ giấc ban đêm tề tỳ kheo không được đi ra bên ngoài, hoặc giả là không được đi một mình tới chùa ni, không được đi một mình tới nhà của cư sĩ, không được ăn mặc hở hang. Cái này có một lần chúng con nói, cái mấy thầy nói tụi con khất sĩ tụi con phải mặc đồ theo truyền thống. Thực ra không có được. Cái truyền thống của khất sĩ là từ thời Đức Phật, là lúc nào cũng quấn y, nó có y hạ y thượng mình có, rồi y nào thật sự nó cũng kín đáo hết, chứ nó không có vụ mà chặt xéo cái gì, quấn lại phủ kín lại hết, chứ trừ khi nào nhóm hợp chư tăng không thì bắt đầu mới bài vai phải mà đảnh lễ Đức Thế Tôn hiệp trưởng cung kính đó, thì trong đó chư tăng không thôi, còn ra ngoài này kia nọ là phải phủ kín lại hết, không có được mà hở hang lộn xộn đó. Những cái đó là tránh đi sự dị nghị chê hiềm của người đời đó. Mình phải đâu đó phải nói năng nó đàng hoàng, chứ không có kiểu vừa đi vừa nói vừa cười rồi vừa ăn rồi vừa lua vừa húp vân vân. Đó là những cái đó gọi là già giới, tức là để chấn chỉnh lại cái nguyên tắc hay là cái quay nghi của mình, và giúp cho chúng ta không có phạm trọng giới, chẳng hạn như không uống rượu đó, để cho chúng ta có cái sự tỉnh táo, không có phạm những cái giới nặng, nó cũng thuộc về già giới. Thì ở trong cái đời sống của chư tăng, thật sự đó, bất kỳ chuyện gì nó cũng gắn liền tới giới luật hết, mà chúng ta nhiều khi chúng ta bỏ qua, chúng ta không có để ý. Rồi cộng thêm là cái đời sống của mình nó cũng không có hoàn toàn được ở trong một cái hội chúng thanh tịnh. Có những người họ phi phạm hạnh, họ trà trộn, họ ở trong, chẳng qua họ gì họ có một cái lý do gì đó mà họ được tồn tại ở trong cái hội chúng này, mình không dám nói. Rồi lần ngày cái nó quen, rồi nó nhiễm, rồi mình với họ nó đồng với nhau. Cho nên hồi xưa đó, những người phi phạm hạnh là không có được sinh hoạt trong chúng, nhất định phải biệt chúng, tức là ở riêng. Rồi sau cái thời gian mà xuất tội rồi đó, với cái thời hạn bao nhiêu, bao lâu, thầy mới được sám hối, để chư tăng nhóm lại để giải tội cho, rồi mới được nhập với chúng. Thí dụ như là phạm Tăng Già Bà Thi Sa, nếu như mà phát lồ liền thì chúng ta chỉ nhóm chúng tỳ kheo lại và xử sáu đêm ý hỷ. Nhưng mà cái người đã giấu, mắc cỡ không dám nói. Sau đó một thời gian bắt đầu thấy không được, phải sám hối. Vì cái năng lực của giới giúp cho mình biết hổ thẹn, biết mắc cỡ. Để chứ mình không thanh tịnh, tự nhiên mình ngồi để mình thọ nhận sự cung kính cúng dường người khác, mình xấu hổ chứ. Cho nên là không dám, cuối cùng phát lồ sám hối. Thì từ cái thời gian phạm cho tới cái thời gian phát lồ phải tính từng ngày một chính xác. Không còn sự sáu đêm ý hỷ nữa, mà là sự biệt trụ ở riêng đúng thời gian đó. Anh giấu bấy bao lâu là anh ở bấy lâu, ở riêng, ở một chỗ riêng. Tướng tỳ kheo còn, giới tỳ kheo còn, nhưng không được thọ dụng bất kỳ cái đồ gì của chúng tỳ kheo. Thí dụ người ta ăn cơm, anh phải ăn sao, còn cái gì dư ăn cái nấy. Người ta cúng dường trai tăng chia hết chúng, anh không được phần. Vậy thôi à. Rồi sau đó rồi bắt đầu mới phải có 20 thầy tỳ kheo thanh tịnh nhóm lại tác pháp yết ma để giải tội cho người đó, tức là cho người đó sám hối, thì người đó mới được thanh tịnh, rồi mới hòa nhập lại đại chúng bình thường. Những cái vấn đề nó rất là quan trọng, nó gắn liền tới đời sống sinh hoạt của chúng ta. Cái gì nó cũng là giới, cái nào nó cũng là luật hết, mà nhiều khi chúng ta không có giữ nguyên tắc. Thí dụ như bây giờ nè, như là thất y thì chúng ta phải sử dụng trong những trường hợp nào, thuyết pháp, khất thực, tụng kinh vân vân. Bây giờ chúng ta cũng đâu có đáp y, nhiều khi chúng ta lên ăn cơm qua đường cũng không có đáp y. Tức là càng ngày nó càng giản lược bớt đi, lâu ngày nó hình thành một cái thói quen, chúng ta mất đi cái gốc. Chúng con đi tới vạn vật thánh thành của cố hòa thượng Thích Tuyên Hóa đó, chắc chư tôn đức biết. Chúng con đi tới đó tu 3 ngày, nhưng mà nói thiệt, tu 1 ngày là sắp đi cấp cứu, không chịu nổi cái thời khóa đó. Nó nghiêm tới mức mà không tưởng tượng được cư sĩ cũng được vào ở trong đó tu tập. Mà chúng con tới đó xấu hổ ghê, tại vì cư sĩ người ta tu còn nghiêm túc mà mình không như đó. Chư tăng là đắp y, trừ khi đi vệ sinh và nằm ngủ mới giải y ra thôi, lúc nào cũng đắp y hết. Mà ngay xứ Mỹ đó thì chúng con nghĩ mình cách Phật xa rồi, xong bận cái bộ đồ giặt hò cho nó gọn, cũng phải đắp y hết. Tất cả cái gì cũng phải đắp y. Mà một khi đắp y rồi, mình có chạy nhảy được không, mình có đi nhanh được không? Khi đắp y mình phải đi từ tốn, đi nhẹ nhàng, và nói năng nó cũng nhẹ nhàng từ tốn. Chồng đắp y không lẽ nói chuyện như chữ lộn, đâu có nói được phải không? Cho dù mình giận nó lắm, nhưng mà đắp y thì mình không dám nói. Cho nên một góc nào đó về cái hình thức này, nó cũng giúp cho chúng ta nhiếp thủ căn thân, tức là nhiếp lại và giữ lại các căn để phòng hộ căn môn của mình, tránh những cái điều sơ thất. Lại Phật, tụng kinh, kinh hành, ngồi thiền. Một người mà lỡ bệnh chết, đơn giản lắm ở đó. Anh chết thì anh chết, chúng tu tập bình thường, không ảnh hưởng, không ảnh hưởng chuyện gì của chúng hết. Chúng thời khóa không thay đổi, để đó làm đơn giản thôi. Y như các cái thiền thất ngày xưa, chết là dùi xác xuống dưới thiền sàng, để đó. Sau khi mà đã thất rồi xong, bắt đầu mới đem cái đó ra đi chôn. Không có chuyện gì là lớn đối với đời sống tu tập của người học Phật hết, dù xuất gia hay tại gia. Giữ đúng nguyên quy củ ngày xưa vậy đó. Rồi khi mà mất thì cũng phải làm những cái nghi thức gì nó cũng đơn giản. Sau này mình thì bày ra đủ thứ hết, đủ kiểu, đủ cách nghi lễ. Thì cái nghi lễ nó có giá trị của nghi lễ, nhưng mà dần dần rồi chúng ta dụng tướng nhiều, cho nên nó nhẹ đi cái phần hiển tánh. Tức là mình dụng tướng để hiển tánh, nhưng mà bị kẹt vào tướng cho nên tánh nó không hiển, mà cuối cùng chúng ta lại bị vẽ vời ra nhiều cái tướng nữa. Thì đối với người xuất gia của chúng ta, nó tăng ni, nó có những cái nghi lễ liên quan với giới, hình như cái nào cũng có hết. Chúng con xin phép được thưa với lại chư tôn đức về cái chuyện của chư tăng ni cái đàn, tức là những cái nghi lễ mà nó gắn liền với giới luật, để chúng ta có một cái quán niệm, có một cái suy niệm về giới luật trong đời sống tu tập của mình. Nhiều khi mình chỉ biết tới nhà Bồ Tát tụng giới mới gọi là giới luật thôi, còn ngoài ra chúng ta nghĩ nó không phải giới. Một người mà muốn xuất gia. Sau thời gian làm sa di 2-3 năm dưới sự đề nghị và hướng dẫn của một vị tỳ kheo nào đó, thì cái người đó mới được chính thức thọ giới cụ túc. Thì theo cái này mình căn cứ trên luật Nam truyền, tức là không có tam sư thất chứng giống mình, chỉ có ông thầy hòa thượng và có những cái người gọi là pháp sư, tức là sẽ làm tôn chứng. Thì cái ông thầy hòa thượng cho cái ông giới tử đó, thì ông đứng ra làm hòa thượng, còn mấy người kia tắc bạch làm chứng biết. Rồi xong mà tới qua một chú sa di khác thì có thể đổi vị hòa thượng khác làm hòa thượng, còn mấy vị khác thì làm yết ma. Đó. Nó khác, nó không giống như mình. Đàn của Bắc truyền nó có tam sư thất chứng rõ ràng, và cái vị thầy bổn sư đó cảm thấy đệ tử mình mà được về phẩm hạnh và có tư chất của một vị tỳ kheo sau này thì mới chính thức cho thọ giới tỳ kheo. Có nhiều chúng con hồi đó có học chung với một thầy mà thể thọ giới sa di trước con 5 năm mà tới bây giờ thầy vẫn chưa thọ tỳ kheo giới, trong khi chúng con thọ giới tỳ kheo 22 năm rồi, thầy giờ thầy vẫn chưa thọ tỳ kheo giới mà thấy cũng được, thấy thầy cũng học cũng được mà phẩm hạnh cũng được, mà ông sư phụ nhất định không cho thọ tỳ kheo giới, mà chúng con không dám tìm hiểu thêm lý do vì sao. Có hỏi thầy tại thầy học chung mà, thì thầy nói thôi mình sa di cũng tu được mà huynh. Tự nhiên thấy thiệt thòi cho thầy quá, vài năm nữa thành thượng tọa rồi, vậy mà cuối cùng bây giờ thầy thành sa di già. Sa di già ở trong cái chùa đó, thấy tội nghiệp gì đâu. Thì chính cái người thầy mới chính thức biết được đệ tử mình có được đáng thọ giới cụ túc để làm tỳ kheo hay không. Ở trong một giới đàn trước tăng chúng gồm có 3 vị thầy, đó là tam sư, tức là thầy Yết Ma A Xà Lê, giáo thọ A Xà Lê, cùng với lại thầy Đường Đầu. Thì cái thầy Yết Ma đó phải lên tiếng một lần và hỏi 3 lần, được cả cái tăng đoàn có mặt ở đó đồng ý thì mới được truyền giới tỳ kheo cho thầy đó. Thí dụ như bây giờ đi, con có đệ tử, con dẫn đệ tử tới, thì con phải dẫn tới để thưa với các vị đó để chứng minh rồi mới truyền giới. Thì các vị hòa thượng đó có thể là con, tại vì đệ tử mình thì mình làm hòa thượng theo Nam truyền ha, còn các thầy khác thì làm yết ma. Còn bây giờ là mình đâu có được làm, trong giới đàn nó có tam sư thất chứng rõ ràng, thì đệ tử con gửi tới giới đàn, thì cái vị yết ma này phải bạch đại đức tăng nghe, hôm nay có sa di minh an, minh tánh, minh bổn gì đó, cầu hòa thượng hay là cầu tỳ kheo thượng hiển hạ pháp làm hòa thượng, trong đó dùng chữ hòa thượng ha, trưởng lão nào bằng lòng thì không bằng lòng thì nói, còn nếu bằng lòng thì im lặng. Tức là phải thưa lên tiếng một lần và bạch 3 lần, cái đó gọi là bạch tứ yết ma, đồng ý. Chứ cần một người không đồng ý thì coi như không thành, chú đó không được truyền giới. Người nào không đồng ý là lên tiếng à, tôi không đồng ý, vậy tôi nghe cái chú này có làm điều gì đó phi pháp, hoặc là tôi thấy, hoặc là tôi nghi, cho nên hỏi trưởng lão nào không bằng lòng thì nói, còn bằng lòng thì im lặng. Hỏi 3 lần, cái đó gọi là bạch tứ yết ma. Rất là khó khăn chứ không phải dễ đâu. Và trong cái trường hợp mà khi bạch lên để ba người, để xin lỗi, khi bạch lên 3 lần để cho tất cả chúng tỳ kheo để mà quyết định, thì lúc bấy giờ cái giá trị của thất chứng chính ở chỗ này. Cho nên nhiều người không có hiểu là tại sao phải thỉnh tôi ở cái vị trí tôn chứng tăng già mà không thỉnh tôi làm yết ma hay giáo thọ vì tôi lớn. Thực ra không phải, cái người mà làm chứng được cho cái chuyện đó mới là quan trọng. Tôn chứng quan trọng lắm á, phải hết sức là thanh tịnh, đạo cao đức trọng mới đủ tư cách để làm chứng cho cái chuyện này, để mà quyết định cho sự hòa hợp của đoàn thể tăng già cho một người mới được gia nhập vào để chính thức làm tỳ kheo. Rất là quan trọng. Người đó phải là cái người mà suốt đời trì giới. Thì mỗi lần mà phạm giới thì phải được cử tội, xuất tội và giải tội, sau đó sám hối rồi mới được sống ở trong chúng, thì mới được tham gia trong đây, mà quan trọng lắm. Thì những ngày mà chư tăng, chư ni chúng ta bố tát, tức là tụng giới để tăng trưởng sự thanh tịnh. Bố tát chứ không phải là bồ tát nha, các vị Phật tử nghe lộn đó. Thầy thấy có người nói là hôm nay chư tăng các thầy bồ tát, cho nên là con cũng đi tới để con nghe bồ tát. Té ra bố tát, bố tát tức là trưởng tịnh. Hôm nay là ngày trưởng tịnh, tôi xin nhắc lại các vị là sa di suốt đời lãnh giữ 10 giới. Đó, bắt đầu đọc ra. Đó là ngày trưởng tịnh, tăng trưởng sự thanh tịnh. Thì chúng ta cứ lầm lẫn là tới cái ngày Bồ Tát này thì mình mới đọc Ba La Đề Mộc So hay đọc giới biệt giải thoát đó, thì mới gọi cái đó là làm lễ. Chứ thực sự trong những cái lễ chúng ta nó đều có giới luật hết. Thí dụ như tự tứ chúng ta tổ chức sau 3 tháng an cư kiết hạ, thì ngày đó mọi người đều phải ra trước chư tăng hết và tự mình tác bạch những điều tận đáy lòng của mình. Bạch đại đức tăng, hôm nay chúng tăng tự tứ, con là tỳ kheo hay sa di vậy đó cũng tự tứ. Nếu đại đức thấy con có tội, nghe có tội, nghi có tội, xin đại đức thương xót mà chỉ bảo, con sẽ đúng như pháp mà sám hối. Cái đó là luật đó, tức là nói đúng như luật, thực hành đúng như luật. Và những cái người mà thọ tự tứ là những cái người đó phải là người có tư cách như thế nào. Có nhiều vị không có hiểu, thắc mắc là tại sao tôi lớn hơn mà tôi không được ngồi thọ tự tứ mà vị kia nhỏ hơn. Tại cái gì nhỏ hơn? Ta thanh tịnh. Anh không thanh tịnh, xin lỗi anh có già, cách mấy anh cũng không có được ngồi trên đó. Đúng luật là như vậy đó. Thì cái người mà chỉ lỗi trước đó gọi là người cầu thính, tức là mình mong cho người ta chỉ cho mình, báo trước để mình nói lỗi ra trước chúng tăng. Đây là một cái việc làm nó rất là quan trọng mà chỉ có đệ tử xuất gia của Đức Phật thời đó mới làm cái điều này. Cho nên nhờ cái này nó mới thanh tịnh được tăng đoàn. Tại mình có lỗi mình ra trước chúng mình bạch, mình thưa mà. Mà mình cầu người ta chỉ cho mình, trời chuyện này khó lắm. Con mà có là con giấu nhẹm chứ đừng có nói. Còn cảm thấy mà nó bể quá là thôi bấm nút biến cho rồi. Chứ xấu hổ nhục nhã quá, mắc cỡ quá phải không? Đằng này mình phát lồ, mình cầu người ta, xin người ta chỉ lỗi cho mình à, chứ không phải là giỡn đâu. Chứng tỏ là cái năng lực tu tập của mình nó phải cao. Đây là yếu tố quyết định cho sự tồn tại của tăng đoàn, vì đó là hội chúng của những người thanh tịnh. Còn đối với các cư sĩ thì chỉ thọ bát quan trai giới, hoặc giả là mỗi nửa tháng sám hối, thì các chùa có cái nghi thức người ta thêm bây giờ là người ta nhắc lại giới, năm giới cho mình biết, cho mình nhớ đó. Thì những cái trường hợp, những cái lễ đó thì chúng ta mới thấy là nó gắn liền với giới luật ở trong chùa thôi. Nhưng mà tại sao Đức Phật lại chế giới, và Ngài chế giới trong một hoàn cảnh nào? Đây là một vấn đề. Thì Đức Phật chế giới từ lúc nào? Thì lúc nãy con thưa với lại chư Tôn Đức với lại các vị Phật tử là năm thứ 13. Tức là trong 12 năm đầu, Đức Phật chưa chế ra giới là gì? Thời đó hoàn toàn là thánh tăng, tu thanh tịnh, không có sai phạm gì hết. Ở trong tăng đoàn không có xảy ra một cái chuyện gì để gây ra sự chia rẽ hay là vấn đề tu tập của đại chúng nó giảm sút. Nhưng vào tới năm thứ 13 nó có xảy ra một cái chuyện, đó là Na Đề. Trong kinh gọi là Na Đề Tử. Đại chúng có nhớ, quý thầy có nhớ cái chuyện gì không? Cái ông Na Đề Tử này, ổng thật sự thấy tội nghiệp ổng lắm. Tức là ổng năm đó hạn hán mất mùa mà nhà ổng giàu có lắm. Thì trên đường ổng đi về khất thực thì ổng ghé về nhà cũ. Thì mẹ ổng mới khóc, thấy ổng mừng quá. Ổng nghiêm túc lắm, ổng không về mà không đi ngang nhà chứ không khất thực nhà ổng luôn. Nhưng mà năm đó đói nghèo quá, đói khổ quá, mất mùa thì ổng mới ghé nhà ổng khất thực, nhà ổng giàu có. Thì khi gặp ổng thì gia nhân báo vô cho bà mẹ mừng quá, chạy ra ôm ổng khóc. Bà vợ cũng khóc, năn nỉ ổng thôi ở nhà đi, rồi bà phát tâm bà cúng dường cho chư tăng, chỉ cần là ổng để lại một đứa cháu nội. Bà mẹ năn nỉ á, mà ổng xuất gia, tại mới lấy vợ xong xuất gia mà. Bà mẹ bà năn nỉ quá, cuối cùng ổng cầm lòng ổng đặng, rồi ổng gần gũi với vợ ổng. Chuyện nó không ai biết hết. Nhưng mà khi trở về với tăng đoàn, ổng cảm thấy ổng tầm thường quá. Nhờ cái định lực của giới, tức là cái sức mạnh của giới, năng lực của giới nó kéo là ông xấu hổ quá. Ông mới đem cái chuyện đó ra, ông sám hối với Đức Phật. Thì từ chỗ đó Đức Phật mới chế giới. Đó là năm thứ 13, là từ cái chuyện của ông Ni Đề, ông Na Đề này, Na Đề tử này. Đó. Cho nên quý vị phải biết, mỗi một giới Đức Phật chế ra nó gắn liền với 10 lợi ích mà chúng ta hay nói, hay biết, hay nghe. Đó là 10 cú nghĩa hay là thập cú nghĩa. Nó gắn với 10 lợi ích của tăng đoàn. Vì sự kiện của tăng già, vì sự an toàn của tăng già, vì sự trường tồn của chánh pháp, vì sự an lạc của tăng chúng, vì sự tăng trưởng của lòng tin, vì sự đoạn diệt của phiền não ở hiện tại và tương lai, vân vân, mà Đức Phật chế ra giới. Bất kỳ một giới nào từ bắt đầu Na Đệ Tử, Đức Phật chế ra, mỗi một giới nó đều có công năng của 10 điều lợi ích kia, thì nó mới được hình thành nên giới. Cứ như vậy mà từ đó trong tăng đoàn, hãy mà xảy ra một biến cố nào, một cái sự việc nào, thì Đức Phật lại chế thêm ra một giới. Thì dần dần số giới đó ngày một gia tăng, đa số là giới nhẹ, chứ ít có giới nặng. Thì đại chúng biết ấy, những cái hoàn cảnh mà Đức Phật kiết giới này phải nói là những hoàn cảnh hết sức là đặc biệt. Thì trong giới tỳ kheo có 4 giới trọng đó. 4 giới trọng nhất gọi là 4 giới mà phạm vào là sẽ đoạn đầu, giống như cây sa la bị chặt đầu thì nó chết, chặt đọt nó chết. Coi như người tu không có thể nào mà làm lại được hết á. Không thể nào mà sống lại. Thì Na Đệ Tử là một đệ tử xuất gia của Đức Phật, mà như chúng con đã thưa đó, khi các thầy tỳ kheo khác biết ông ta ăn năn hối hận, ăn không ngon, ngủ không ngon, cuối cùng ốm bệnh, ông tiều tụy, ông bệnh ra, rồi ông mới đem cái chuyện đó ông thưa lên, ông bạch lên Đức Phật, thì Đức Phật mới quở trách và chế ra cái giới bất dâm là giới đầu tiên nhất, tức là hàng xuất gia không được quan hệ tình dục ngay cả với vợ chồng cũ của mình. Đối với người cư sĩ thì Đức Phật chỉ duy cấm tà dâm. Đó, tức là được quan hệ hợp pháp vợ chồng, chứ còn ngoài hôn nhân, trước hôn nhân vẫn là bất hợp pháp. Cái đó gọi là chánh dâm và tà dâm ha. Rồi cái nguyên nhân chế giới thứ hai, nguyên nhân chế giới thứ hai tức là cái giới mà không được ăn trộm. Thì thưa đại chúng đó, cái nguyên nhân là nó xảy ra từ cái thầy tỳ kheo Đàn Ni Ca. Thì cái thầy tỳ kheo Đàn Ni Ca này vốn là con của một ông thợ gốm, tu tập rất là tốt. Thì ông ta làm một cái căn chòi ở trên núi để ở. Thì có người đi lụm củi, thấy cái chòi của ổng, bữa đó ông đi khất thực, tự nhiên tà lẹ tới nó dở cái chòi, ổng lấy củi đem về chụm. Cái chòi mà ông này ông tu mà tới mức nó cũ, nó rách nát rồi, nó siêu dạo rồi, rồi cái người đi lấy củi thấy cái chòi vậy, cái tưởng đâu là cái nhà nó sập và dở ra đem về nhà để làm củi chụm. Nó tại ông đi vắng mà ông thầy Đàn Ni Ca này ông không có ở nhà, tới khi ông về ông thấy trời đất ơi, cái nhà ông không còn gì, nó chỉ còn lại cái nền không, mà giờ ở đâu, ông không có chỗ ở. Thì lúc bây giờ thì gia đình ông là làm cái nghề gốm, cho nên ông mới xây lên cái căn nhà đó bằng đất nung. Thì hồi xưa bên Ấn Độ người ta làm đất nung hết. Bây giờ mình đi mình thấy có những cái nền đất nung đó làm rất là đẹp. Tại Đức Phật nó ông không có được làm nhà kiên cố như thế, tại chư tăng là ở một nơi tạm thôi, rồi tiếp tục đi hoằng hóa trong 9 tháng, 3 tháng ở tạm mà làm nhà kiên cố không được, phá bỏ. Vậy mà ông cãi lời Đức Phật, ông Đàn Ni Ca này ông cãi lời, ông không phá. Tại cái nhà đẹp quá. Cuối cùng Đức Phật phải ra lệnh cho các thầy tỳ kheo đi tới đó phá ra, phá căn chòi đó. Thì lúc bấy giờ ông mới đi tới cái khu rừng của vua Bình Sa, tức là Bimbisara, tức là Bình Sa Vương. Ông ở tu, và ông biết ông tu cũng tốt, sao ông gặp Bình Sa Vương. Thì vua Bình Sa mới ủng hộ ông, mới cho ông là được chặt cây để mà làm nhà ở, làm chòi ở. Thế là ông, một ngày khác ông ta ông chặt hết tất cả những cây quý báu của vua. Ông về ông dựng lên một cái nhà thật đẹp, ông ở. Thì lúc bây giờ cái gì kiểm lâm, xin lỗi, nói kiểm lâm mà nói theo ngôn ngữ thời đại, tức là cái người mà coi cái khu rừng đó đó, họ mới chặn lại, thấy ông chặt tùm lum hết, ông bỏ nhánh dứt bừa tùm lum hết. Nói ông, cả ông nói vua cho tôi chặt, chứ tôi đâu có phải là tôi ấy, hỏi có hỏi là chưa, nói chưa. tức là tự ý lấy ngang. Tức là vua chỉ hứa thôi, chứ đâu có phải là ông muốn lấy gì lấy mà ông chặt nhiều. Thì các ông quan giữ cái rừng đó mới đem cái chuyện đó tâu lên cho vua. Mình gọi kiểm lâm đi cho nó dễ hiểu đi. Đem cái chuyện này tâu với vua. Thế là vua đem để mén với Đức Phật. Đức Phật hỏi ông có không? Nói có. Từ đó Đức Phật mới chế cái giới ra là không cho thì không được lấy, gọi là bất giữ nhi thủ. Tức là không cho là không được lấy. Người ta không cho mà ra mặt lấy là ăn cướp, còn lén lấy là ăn cắp, ăn trộm. Ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp gì cũng đều là bất đạo, tức là không có đạo đức. Cho nên từ đó Đức Phật mới chế ra cái giới là không có được trộm cắp, là giới thứ hai đó. Còn cái nguyên nhân Đức Phật chế giới thứ ba là cái giới bất sát, tức là không có được sát sanh. Cái này căn cứ trên luật tỳ kheo ha. Luật tỳ kheo đứng đầu là giới dâm, thứ nhì là giới đạo, thứ ba là giới sát, và thứ tư là giới vọng ngữ. Thì cái giới sát sanh mà Đức Phật chế là nó có một cái sự việc là hồi đó đó có một cái nhóm tỳ kheo, sau khi Đức Phật dạy quán bất tịnh, tức là thân người nó dơ, nó nhơ nhớ, bây giờ lột cái da này ra là ở trong là ghê lắm, nó đỏ lờm, nó chảy nước, nó rịn ra là đủ thứ ruột gan rồi. Bây giờ mà mình lột ra mình thấy ghê lắm, tại vì nó đắp lại đầy đặn rồi, nó có da đồ bao, mình thấy đẹp vậy thôi, chứ lột cái da ra mình cũng ghê rồi. Chứ đừng có nói Đức Phật quán dạy cho quán bất tịnh để giảm bớt đi sự tham đắm và chăm sóc cho bản thân. Thế là một nhóm tỳ kheo mà tu tập ở bên cái con sông Ba Cừu. Sông Ba Cừu hay sông Ba Cùi là một nhóm tỳ kheo rất là nghiêm túc. Thế là cái mấy ông sư này, mấy ông thầy tỳ kheo này, mấy ông thấy cái thân dơ quá cho nên ông muốn giữ là nữa, tự sát. Có ông không can đảm tự sát được, kêu ông thầy khác giết giùm, ông giết tôi chết đi, chứ vì cái thân này nó dơ quá, tôi không có giữ được cái thân nhơ nhớp này, tôi kinh hồn quá, tôi gớm ghê nó quá, ông giết tôi đi thì y bác của tôi ông lấy. Thầy lúc đấy bây giờ có một số thầy tỳ kheo khác thì cũng giúp mấy ông sư này làm đó. Mấy ông nói ai giúp đỡ tôi mà bỏ cái thân mạng này giết cho tôi chết thì cái người đó sẽ được đại phước, nói vậy đó. Cho nên có một thầy tỳ kheo, cái ông đó tên là Vật Lực Già Nan Đề, thì nghe các thầy tỳ kheo nói vậy, thế là ông tới ông xử đẹp từng em một. Ông tới ông cắt cổ ông lụi hết, tại vì ông làm có phước mà vui vẻ làm, tại vì mấy ông kia cũng vui vẻ nhờ làm mà năn nỉ mà giết em đi đó, giết đi cho có phước. Thế là ông tới ông làm cho sạch bát hết chết. Tưởng đâu vậy thôi, bởi vì biết chết nhiều quá, dục sát tùm lum, nó sình lên, nó thối. Mà cư sĩ ở đó nó nhiều chuyện vô cùng, có những nhóm ngoại đạo nó nhiều chuyện ghê lắm, nó không ưa. Nó nói là sa môn đó là sống tàn sát với nhau, không luật lệ gì, giống cầm thú, sát dục tùm lum, nó sình, nó thối lên đủ thứ hết đó. Rồi cuối cùng rồi á, nó đồn xa. Thì tới cái mảng mùa hạ, thì nguyên tắc là thời đó là các thầy tỳ kheo nhập hạ xong đó, mảng 3 tháng đó, tới bạch với Đức Phật để dấn an Đức Phật. Rồi Đức Phật hỏi là ông tu hành như thế nào, chúng sanh có dễ độ không, vân vân. Thì lại thấy vắng mặt cái nhóm tỳ kheo ở bên sông Ba Cừu này. Đức Phật hỏi ra mới biết mấy ông này chết ráo, nó mà tình nguyện chết. Thì Đức Phật mới trách là cái ông này, mấy ông này là phi pháp. Ta dạy chánh pháp để quán thân bất tịnh, để trừ đi cái sự tham ái nơi bản thân, đó, tham đắm ái nhiễm nơi bản thân của mình và những cái thân khác. Tại đa phần gia chạm nơi gia thịt mà sanh ra ái nhiễm giữa nam và nữ. Cho nên Đức Phật mới dạy quán bất tịnh, mà mấy ông này không hiểu được chánh pháp, lại hành theo tà pháp. Đó, từ đó Đức Phật mới chế ra là không được giết hại, và dạy các đệ tử quán bất tịnh bằng cái quán sổ tức. Là quán sổ tức là thay cho quán pháp bất tịnh ngay cái thời điểm này. Đức Phật chế rất là rõ ràng. Mà mình tự sát mình cũng phạm giới, dù mình giết mình đó nha. Tức là đã thọ giới rồi là không có được. Đó là cái nguyên nhân mà Đức Phật chế ra cái giới đó. Rồi có một cái giới vọng ngữ. Tức là năm đó bị hạn hán mất mùa đi, lương thực không có bao nhiêu. Thì ở tại một thôn nọ có một nhóm tỳ kheo bàn bạc với nhau tìm ra một cái cách nào đó để mà nhận được cái sự tin tưởng của cư sĩ để người ta cúng dường để mà sống, tức là đại khái là kiếm kế sinh nhai. Thì họ bàn với nhau và đưa ra một cái kế sách rằng tự mình xưng mình chứng A-la-hán. Thế là Phật tử ha, cư sĩ ùng ùng vô cúng dường cho nhóm tỳ kheo này. Mà cúng dường công đức vô lượng vô biên, được mọi người phụ họa theo. Trời ơi thầy tôi là tuyệt vời lắm, nhảy xuống nước, nước không chìm, bước lên cây là cây rụng hết lá. Đi trên hư không, ở trên phun ra lửa, dưới xịt ra nước, đồ vân vân. Thể hiện mấy cái thần thông nói vậy đó. Cho nên là ta xúm nhau, ta đua tới, ta cúng cả nhóm ăn uống dư giả. Cho nên sau mùa an cư, mấy ông thầy tỳ kheo đó, ông nào nấy mập ú, hồng hào. Còn các thầy tỳ kheo khác thì xanh xao vàng giọt, đâu có gì đâu ăn. Trời ơi, ngay đi khất thực cả buổi trời, đưa chưa được nửa chén cơm nữa. Còn mấy ông này, ông nào nấy mập ú, trắng bóc à. Xin lỗi con nói chung chung rồi chứ không cố ý nói. Thì khi Đức Phật thấy các thầy tỳ kheo khác hốc hác xanh xao, mà duy nhất có cái nhóm tỳ kheo mà ở tại cái khu vực này thì lại hồng hào. Thì Đức Phật hỏi thì mấy ông này khai thiệt, đâu dám giấu, phải khai với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn là chúng con phải bày ra cái chuyện đó người ta mới cúng dường. Ta cúng dường tụi con mới có ăn, cái này coi như bí quá, tụi con mới làm liều vậy thôi. Mong Đức Phật là thương xót bỏ qua. Đức Phật nói mấy ông là phi pháp, chỉ đi xuất gia cầu y thực là không có được. Cho nên từ đó Đức Phật mới chế bất vọng ngữ, tức là không có được nói dối. Thì coi như là có một cái duyên sự gì xảy ra, Đức Phật mới chế giới để nhằm mục đích giúp cho những người đó tu tập cho nó ổn định. Và giới có nhiều ra trong tăng đoàn là như vậy đó. Nhưng mà đại chúng biết có nhiều cái giới nó ngộ ghê lắm. Không biết quý thầy chắc có học, chúng con nghĩ thì mấy em sa di chắc chưa học, hoặc là các thầy tân tỳ kheo thì chưa học. Có những cái giới nó ngộ lạ lùng lắm. Thí dụ như là cái giới mà trước khi vào phòng người khác phải xin phép. Là một hôm nọ có một cái vị khách tăng đi tới thăm một thầy tỳ kheo. Thì ông này ông không có gõ cửa vô phòng, mà ông đẩy cái cửa. Thì tự nhiên cái con rắn ở trên cái cửa đó nó đẻo rớt xuống trúng ông. Ông sợ rắn độc mà bắt đầu mới phủi con rắn đi, mà ông vừa phủi vừa la vừa hét. Ông kêu ráo réo sùm làm cả một cái tu viện nó náo động hết. Có những người người đang ngồi định, người đang ngồi thiền, người ta cũng gian dở cái chuyện tu người ta. Từ đó Đức Phật mới chế cái giới là vào phòng người khác phải xin phép bằng cách gõ cửa 3 cái, hoặc là đờn chỉ 3 cái, tức là khải móng tay. Nó có những cái giới đó. Nhưng mà học có nhiều cái giới nó cũng vui. Thí dụ như Đức Phật chế cái giới, tức là đi đâu là phải đi 2 người đó. Tức là một bữa nọ có một thầy tỳ kheo đi khất thực. Thì trong luật gọi là thứ đệ khất thực, tức là khất thực nhà này xong sẽ đi tới nhà khác khất thực. Chúng con có đi khất thực chúng con biết. Đi tới cái nhà đó dừng lại, xong mình đi tiếp, chỉ chờ một chút thôi, người ta không ra cũng mình đi tiếp. Thì cái ông thầy tỳ kheo này, ông dớn dáng, sao ông đi tới cái nhà đó. Thì ông dừng lại, ông quay đầu, ông xin lỗi, ông đi vô nhà. Ông đi vô nhà đó, thì bỗng nhiên ông phát hiện ra thấy có một người phụ nữ không có mặc áo quần nằm trên giường. Ông thất kinh hồn với quay đầu chạy ra. Thế là ông chạy ra, ông đụng phải cái ông chồng đi vô. Ông chồng điên ra ngoài, ông chạy về. Nó mới ra chuyện. Thì ông chồng không chạy vô, thì ông thấy bà vợ ăn mặc cái kiểu nằm lõ lộ như vậy đó. Rồi ông sư chạy ra thì thấy là ông nghi cái ông sư này có cái gì đó. Thế là ông nghi, thế là ông quánh cho ông thầy tỳ kheo này một trận nhừ tử, đánh cho nát nước hết. Từ đó Đức Phật mới chế giới ra là các thầy tỳ kheo đi khất thực tuyệt đối không được đi một mình, mà phải biết đường để đi, và đi chỗ nào cũng không được vào, muốn vào chỗ nào phải có 2 người trở lên. Có nhiều giới học thấy vui lắm. Để kể quý vị nghe có cái câu chuyện mà Đức Phật chế cái giới mà không có được để móng tay dài. Tức là có một thầy tỳ kheo đó cũng đi khất thực. Để tới nhà đó cũng gặp một người phụ nữ. Thì cái người phụ nữ này đó thì cái dục tính nó mạnh, mà thầy tỳ kheo này thì lại trẻ và hảo tướng. Cho nên cô này cũng biểu thị cái sự không đoan chính, cổ lả lơi. Thì cái vị sư này thấy cô này không đoan chính, cho nên là vị sư quay ra và đi nhanh. Thì cổ mới nói là nếu như ông không chịu mà chiều ý tôi đó, tôi sẽ cào nát mặt tôi. Cái cô này cũng ghê vậy đó. Mà chúng con nghĩ là cái cô này cổ nó cào má nát mặt thì nó cũng còn dễ. Thì cào nát thì đi thẩm mỹ viện thì chắc có người bây giờ còn đòi tự tử nữa kìa. Thì cái bà này bà dữ quá. Bà nói ông đứng lại, ông mà đi tôi sẽ cào nát mặt tôi rách ra. Thì ông này cũng nghe vậy, ông sợ quá, ông chạy luôn, bỏ của chạy lấy người. Nhưng mà chắc có sách theo cái bình bát. Thì không có may là ông chạy ra ngoài thì lại gặp các ông chồng cũng đi về. Thì ông chồng vừa bước vô thì thấy bà vợ mình mặt mày máu me không, thì lại mặt các ông tỳ kheo thì lại chạy ra cái kiểu hớt hải. Thì ông mới hỏi tại sao. Thì cái bà vợ này á, là đúng là bậy bạ. Ông mới nói á, là cái ông tỳ kheo này dở trò sàm sỡ với bà đó, mà bà không chịu, cho nên ông ấy mới quào mặt, mới dùng cái móng tay quào mặt bà. Mà nó cũng xui xẻo cho cái ông này móng tay ông chưa cắt. Nó trùng hợp cái là móng tay của ông chưa cắt. Thì cái ông chồng này mới túm áo cà sa cái ông thầy lại quýnh cho một trận tơi bời qua lá. Ông nghi ngờ mà, tại vì bà vợ bà nói đúng quá, thấy mặt bà vợ như vậy. Từ đó Đức Phật mới chế cái giới là không được để móng tay dài. Cho nên quý vị thấy có nhiều cái giới mà nó rất là ngộ nghĩnh. Như thời Đức Phật còn tại thế, nó xảy ra một cái chuyện rất là đau lòng trong cái tu viện đó. Tức là vị thượng tọa, trong đó có hai thượng tọa lớn là một thượng tọa pháp sư và một thượng tọa luật sư. Thì các ông thượng tọa pháp sư bữa đó ông đi tắm, thì ông tắm không có hết nước, thì cái nước nó còn lại ở trong chậu. Thì sau đó ông thượng tọa luật sư mới đi vô tắm, thì ông thấy mới hỏi, ông không hài lòng. Ông mới hỏi ông thượng tọa pháp sư là tại sao ông để cái nước dơ đó lại. Ông làm phi pháp, ông làm không có đúng. Để cho tôi lấy nước, tôi tắm tôi dơ. Thì các ông thượng tọa pháp sư mới xin lỗi, mới sám hối là tôi sơ ý chứ tôi không có ý gì hết. Là sám hối rồi thôi, tưởng hết chuyện. Nhưng mà các ông thượng tọa luật sư này đem cái chuyện đó ra đi kể cho đệ tử của mình nghe. Và thế là cái nhóm đệ tử của ông thượng tọa luật sư này bắt đầu mới bô la cái miệng đi bỏ sĩ. Bắt đầu đem đi ra nói, nó rùm beng đủ chuyện. Thì các ông thượng tọa pháp sư này ông phiền quá đi. Ông phiền, ông nói mình đã sám hối ông rồi mà tại sao ông quá quắt. Làm vậy là không chấp nhận được, làm cho lời qua tiếng lại vậy không có được. Rồi á, nó sẽ tới tay với cái đệ tử của ông thượng tọa pháp sư. Cuối cùng chia ra làm hai nhóm trong tu viện, nhóm pháp sư, nhóm luật sư. Mà quý vị biết Đức Phật can thiệp cũng không được. Nó ồn ào chia ra làm hai. Đức Phật mới nói thôi, lo mà tu tập đừng có mà cãi giả với nhau như thế. Ai đúng ai sai, chuyện nó không quan trọng bằng chính sự tinh tấn tu tập. Ngay cả các thầy tỳ kheo này nè, dẹp Đức Phật qua một bên luôn, nói thẳng với Đức Phật luôn là bạch Đức Thế Tôn, việc này của chúng con Đức Thế Tôn cứ để cho chúng con lo. Xảy ra ngay thời Đức Phật. Đức Phật thấy không được. Đệ tử là phải bên ông thầy, chắc chắn là như vậy. Ông thầy mình có tệ gì cũng là thầy của mình, phải không? Cho nên là hai nhóm đệ tử nó gấu ó với nhau liên tục trong cái tu viện. Buồn tới mức Đức Phật không can thiệp được, một mình rời khỏi tu viện đi lên núi để tu tập một mình. Thì khi Đức Phật đi lên núi ngồi thiền một mình, tu tập một mình, thì tình cờ ở trên đó lại có hai con thú, đó là một con voi già với một con khỉ già. Nó bị bầy chê nó già, cho nên con voi tự tách ra, không sống chung với đàn nữa, vô trong núi nó ở. Con khỉ cũng vậy. Thì mỗi một ngày thì con voi này đi lấy nước cho Đức Phật uống, còn con khỉ đi hái trái cây cho Đức Phật ăn. Và cuối cùng nó trở thành những đại thí chủ ủng hộ và nuôi Đức Phật trong suốt mấy tháng trời. Cho nên chúng ta thỉnh thoảng thấy có bức tranh mà Đức Phật ngồi chính giữa, bên có con voi quỳ xuống, bên có con khỉ nó dâng trái cây. Đó là từ cái điển tích này. Hằng ngày voi nó đi lấy nước, khỉ đi lấy trái cây về cúng dường Phật, Đó, cho nên bây giờ trở thành bộ ba rất là thân, tức là đồng cảnh ngộ với nhau mà. Đó. Rồi á, cuối cùng cư sĩ đến hầu Đức Phật ở tịnh xá không thấy, hỏi lý do thì các thầy tỳ kheo trả lời ẩm ờ, trả lời không xong thì mấy người này bắt đầu mới nổi loạn. Phật tử mới nói không thể được, tại sao Đức Phật không có trong tu viện mà bây giờ Đức Phật ở đâu? Đó, thế là họ gọi là tẩy chay, dùng chữ tẩy chay cho nên mình dễ hiểu, tức là tẩy chay chư tăng ở trong tu viện này. Họ không tới, họ không cung kính, không cúng dường, thì trong ba tháng hạ đâu có đi khất thực đâu, cho nên không có đồ ăn, không có thức ăn. Cuối cùng họ phải khai thiệt là họ bất hòa và làm cho Đức Phật hòa giải không được, Đức Phật mới bỏ đi lên trên núi. Thì lúc đó thì họ bí quá, họ nói ra với cái lòng hối cải rất là ân hận. Thì sau đó họ nhận lỗi, rồi họ giảng hòa, rồi họ cùng đi lên trên núi để sám hối và thỉnh Đức Phật về. Thì thưa đại chúng, đó là những cái trường hợp mà Đức Phật chế giới là do có duyên, do có sự mà Đức Phật chế ra. Nhưng giới luật có được trong kinh sách chỉ được ghi lại trong các cứ liệu, thì đối với lại Nam truyền, tức là có từ thế kỷ thứ nhất ở trong tạng Pali của Sri Lanka viết lại, còn ở Trung Quốc thì có từ thế kỷ thứ hai. Tức là sau khi Đức Phật nhập diệt đó, thì tôn giả Ca Diếp đi, trên đường đi về Thọ Tăng thì có một nhóm tỳ kheo. Thì đại chúng thấy là nhóm tỳ kheo này đó rất là cực đoan, mới nói rằng là hôm nay đó, thì nhóm này gọi là nhóm Bạc Nang Đà, tỳ kheo Bạc Nang Đà nói các bạn đừng có buồn nữa, hôm nay các ông già đó ông chết rồi, kêu Đức Phật bằng ông già, các ông sa môn già đó ông chết rồi, ông khỏi có đặt ra cái điều này, chế ra cái điều kia, bắt mình phải tuân theo, phải làm theo, giờ ông chết rồi. Mà vừa nói vừa vui mừng, ngài Ca Diếp thấy cảnh nó buồn quá. Cho nên sau khi Đức Phật nhập diệt xong thì ngài mới tổ chức kiết tập kinh điển lần đầu tiên, và nhờ tôn giả Obali đọc lại những điều Đức Phật chế. Thì cái lần kiết tập đầu tiên đó là trong hang Thất Diệp tại thành Vương Xá với 500 đệ tử thánh A-la-hán, cho nên còn gọi là Ngũ Bách Kiết Tập. Thì luật tạng là do tôn giả Obali đọc, còn kinh là những lời Đức Phật dạy do tôn giả A Nan đọc. Mà đại chúng biết trong cái buổi đó đó là mỗi một giới một điều Đức Phật chế ra, tôn giả Obali đọc lại đúng 80 lần. Ai bằng lòng hoặc là ai không bằng lòng thì lên tiếng, tức là có nghe khác không thì lên tiếng sẽ chỉnh lại. Và như thế đó lặp đi lặp lại đúng 80 lần. Sau đó trưởng lão Ca Diếp là chủ tọa mới quyết định là không được thay đổi, không được thêm bớt, đúng y như vậy mà không được ghi chép lại. Và tất cả các vị thánh đệ tử đó học thuộc lòng hết những điều mà ngài Obali trùng tuyên lại. Và nó truyền khẩu như vậy suốt cả gần 5 thế kỷ. Tới thế kỷ thứ nhất mới được ghi chép lại, gọi là kiết tập kinh điển, nó mới được ghi chép lại ở trong cái văn tự. Trong kinh điển mới bắt đầu mới có chữ nghĩa. Còn những cái ngày đó mà đọc lại, viết lại sau này mới có cái câu như thị nghệ văn, tức là chính tôi nghe như thế này. Thì thưa đại chúng, nó có thêm một cái sự kiện nữa là sau Đức Phật nhập diệt khoảng 100 năm thì đại đế Asoka mới tổ chức kiết tập kinh tạng thêm một lần thứ hai, vì nó có sự phân quá nhiều. Thì cái kỳ kiết tập này được tổ chức tại thành Vesali, tức là Tỳ Xá Ly, dưới sự bảo trợ của đại đế Asoka, tức là A Dục Vương. Thì sau một thế kỷ như thế đó, xin lỗi là theo Nam truyền thì nói là 100 năm, nhưng mà Bắc truyền nói là 200 năm sau Phật nhập diệt. Thì nó có cái sự chia ra nhiều, mà bắt đầu từ cái lần kiết tập kinh điển thứ hai này mà giới luật nó cũng có sự rạn nứt, chia ra thành nhiều nguồn gốc và hệ phái khác nhau. Nhưng mà chúng con xin thưa lại, khi viết được bằng văn bản, đó là thế kỷ thứ nhất, lần đầu tiên được viết bằng tiếng Pali tại Sri Lanka đó, và tiếng Sanskrit được viết tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên. Chúng con nói lộn chứ không phải Trung Quốc. Tức là đây là hai bộ luật được viết bằng văn bản, tính tới thời điểm này là nó xưa nhất, bộ luật của Đức Phật chế ra. Thì cái bộ luật ở Sri Lanka là Nam truyền người ta sử dụng, còn bộ luật mà viết bằng tiếng Sanskrit, tức là tiếng Phạn đó, chúng ta nói đại khái là Nam Phạn và Bắc Phạn đi, thì tiếng Sanskrit đó là truyền thống của luật bộ được truyền vào Trung Hoa, và chia ra thành nhiều hệ phái khác nhau. Mà Việt Nam chúng ta ảnh hưởng nhiều nhất đó là bộ tứ phần luật, tức là luật đã chia ra làm năm bộ. Một là tứ phần luật là của Pháp Tạng Bộ, hay còn gọi là Đàm Vô Đức, là bộ luật phổ thông nhất của các nước theo Phật giáo Đại Thừa. Thứ hai là thập tụng luật của Nhất Thiết Hữu Bộ, hay chúng ta còn gọi là Tát Bà Đa Bộ. Thứ ba là ngũ phần luật của Hóa Địa Bộ, hay còn gọi là Di Sa Tắc. Thứ tư là Tăng Kỳ Luật của Đại Chúng Bộ, hay còn gọi là Maha Tăng Kỳ. Và thứ năm là Hữu Bộ Luật của Gia Du La Nhất Thiết Hữu Bộ. Thì cái bộ này được sử dụng nhiều ở Phật giáo Tây Tạng và Mông Cổ. Đây là năm bộ luật mà được chia ra từ bộ luật đầu tiên nhất bằng được ghi lại bằng tiếng Sanskrit, mà đất nước chúng ta là ảnh hưởng từ cái bộ tứ phần luật sau đó được Ngài Đạo Tuyên Luật Sư mới chia ra, mới giải thích ra rộng hơn. Còn đầu tiên nhất đó là thuộc các trường phái khác nhau bằng một tiếng Pali, đó gọi là Xích Đồng Diệp Bộ, Tarasatiya, được dùng theo các nước nguyên thủy Phật giáo. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, tiếc là đã hết thời gian, cho nên là chúng con xin phép được dừng lại ở cái buổi trao đổi cùng với lại Chư Tôn Đức hôm nay. Chúng con hy vọng rằng tinh thần giới luật vẫn là tinh thần bất diệt đối với đời sống của người đệ tử Đức Phật, dù xuất gia hay tại gia. Nhưng mà ở đâu có giới luật thì ở đó sẽ có ánh sáng của Phật Pháp. Cho nên giới luật chính là thọ mạng của Phật Pháp. Thì chúng con tin chắc rằng khi mà sống một đời sống hoàn toàn hướng về giới luật, hành trì giới luật, thì dù ở đâu chúng ta cũng có thể thành tựu được đạo nghiệp của mình. Và đó chính là nền tảng để cho chúng ta giải thoát ở trong hiện tại và tương lai. Riêng đối với các cư sĩ Phật tử tại gia, các vị đã biết rồi thì cố gắng giữ giới giữ luật cho bản thân mình và cũng giữ giới giữ luật cho các thầy ha. Đối với Nam Tông, Phật tử giữ giới cho các thầy, cho nên các thầy không có vấn đề phạm giới. Một là tu, hai là ở nhà, chứ không có phạm giới, không có lộn xộn. Còn Bắc Tông thì nhiều khi Phật tử gần gũi với các thầy trong cái vấn đề thân tình hay chia sẻ, nhưng mà thân quá riết rồi nó sanh chuyện khác, rồi tình quá riết rồi nó đẻ ra chuyện khác, rồi cuối cùng rồi thầy trò là trở thành kẻ tội đồ. Thì hy vọng các Phật tử hiểu được tinh thần giới luật, tự mình tu tập và hỗ trợ các thầy, giúp cho các thầy tu tập tốt dưới góc độ của một người cư sĩ hỗ trợ chánh pháp. Chúng con xin cảm ơn Chư Tôn Đức. Chúc Chư Tôn Đức an lành.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cung kính ngưỡng bái bạch trên đời Đức Giảng Sư. Thật là hạnh phúc thay, thật là an lạc thay cho Chư Tăng cũng như Phật tử tại Tịnh Nghiệp Đạo Tràng An Cư Kiết Hạ Chùa Hưng Phước chúng con. Hôm nay đáp lại lời thỉnh mời của ban tổ chức hạ trường, đã được Đại Đức Hoan Hỷ Quang Lâm trở về ban bố cho đại chúng chúng con thời pháp hôm nay. Tuy là thời gian ngắn nhưng chúng con đã được tắm mình trong suối nguồn vi diệu pháp mà Đại Đức đã ban tặng. Với cái ân đức đó, chúng con không biết lấy gì đền đáp cho cân. Chỉ nguyện Hồng An Tâm Bảo thường gia hộ cho Đại Đức pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, tiếp tục sứ mệnh hoàng trường chánh pháp của mình, đem giáo lý Phật Đà ban trải khắp muôn phương, làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Một lần nữa chúng con xin được tri ân trên Đại Đức Giảng Sư, kính chúc Đại Đức thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này chúng con kính cung thỉnh Đại Đức cũng như toàn thể đại chúng chúng ta khởi niệm hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về đề